đâu là phân biệt cho chúng ta biết đâu là tà, đâu là chánh. Nếu nhận ra tà, chánh thì tự nhiên chúng ta không phải bị lầm lẫn. Trước hết Bồ Tát Ca Diếp mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải cần ý chỉ là bốn hạng người như trên đã nói chăng? Đức Phật dạ: Chính thế, này Ca Diếp, ta có ý chỉ như Lai đã nói. Sao lại phải ý chỉ bốn bậc ấy? Vì rằng có bốn thương hà. Bởi có bốn thương hà cho nên cần phải ý chỉ bốn vị ấy. Bồ Tát Ca Diếp hỏi: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy có bốn thứ ma, nay con đã làm thế nào để phân biệt là lời của Phật, là lời của ma? Có những chúng sanh chạy theo hạnh ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy, phải được làm thế nào để biết rằng hai hạnh ấy? Giờ có người thì làm theo hạnh ma, có người thì làm theo hạnh Phật, thì có người nói theo cái lời của ma, có người nói theo lời của Phật, thì làm sao mà con biết để con giảng sạch được? Nhìn đây, Đức Phật Ngài mới dạy cho chúng ta giảng sạch. Đức Phật có nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm về sau, thì Ma La Tùng nó sẽ làm ngăn trở hư hại chánh pháp. Thì Ma La Tùng nó sẽ hiện ra nào hình tỳ kheo, hình tỳ kheo ni, hình ưu bà tát, hình ưu bà di, cho đến hiện ra hình tư đà hoàn, tư đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, nhẫn đến quá hình Phật nữa. Đó. Thì Ma Dương nó mới đem cái thân ngũ lậu quá làm cái thân vô lậu để làm hư hại Phật pháp. Thì cái thời kỳ Ma Vương nó làm hư hại Phật pháp đó, nó nói thế nào? Nó sẽ nói rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu sức chết, rồi sanh nơi cung vua Bạch Tịnh tại thành Cát Tỳ La Vệ, nương tự ái dục vợ của cha mẹ mà sanh, mẹ sanh dục mà có thân. Không bao giờ có cái người nào sanh trong loài người mà được đại chúng quả trời có người tôn kính. Đó là một trường hợp thứ nhất, nói rằng Phật chết ở trên kia, sanh về cõi này, rồi do ái dục sanh ra, nghĩa là không có ai ở trong nhân gian này mà được suy sinh tôn kính. Đó, thì người nói như vậy đó là nó của Ma Ba Tùng. Tại sao mà nói như vậy là nó của ma? Bởi vì Đức Phật Ngài luôn luôn nói rằng cái pháp thân là bất sanh bất diệt. Ở đây là nhìn vào pháp thân, pháp thân là bất sanh bất diệt. Nếu mà có thấy phân biệt ấy là chỉ là sự gì? Thị hiện. Thành ra nguyên pháp thân là bất thanh bất diệt. Nếu mà có thấy phân biệt đó là sự thị hiện hay là quá hiện mà thôi. Cũng như vậy, nếu nói là thị hiện hay là quá hiện thì không phải là của ma. Còn nói là thân thiệt, tử thiệt, dân dân thì cái đó là lời nói của ma. Và lại nói rằng xưa kia khổ hạnh bố thí những đầu mắt tuổi não, bố thí những vợ con bất thành, nên nay đặng thành Phật, vì thế nên được chư thiên chư thành cùng mọi người cung kính. Nếu có kinh luật nào nói như lời trên đây, phải biết đó là lời của ma. Thì như vậy, quý vị thấy cái này là cái mà mình khó mà dám nhận. Vì sao? Để tính trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói đó, người Phật có đời thì làm hình người, có khi là làm các cái thân thú để mà thực hành ra cái hạnh bố thí ba la mật, nhẫn được ba la mật. kinh bánh đang hành hợp kinh doanh. Thì do cái công hạnh tu hành dù đầu dù trước đó cho nên bây giờ mới thành Phật. Dù vậy mà được chư thiên, chư thần, chúng sinh, cung kính, cúng dường. Thì cái điều đó là cái điều mình nghe coi như là quá thuần thục rồi, phải không? Quen thuộc của mình lắm rồi. Nãy giờ Đức Phật nói nếu mà nói như vậy là ma, thì làm sao? Thì như vậy làm sao? Bởi vì quý vị nhớ ở đây tôi nói rằng kinh điển này là Đức Phật nhắm vào cho mọi người đạt được pháp thân bất thân bất diệt. Bởi nói được pháp thân bất diệt cho nên nói rằng tất cả những cái việc nếu có thị nguyện ra làm người làm thú nhân dân ấy cũng là những việc thị nguyện để giáo hóa chúng sinh thôi, chứ không phải do những cái hành động đó mà thành Phật. Tại sao? Bởi vì pháp thân là Phật, Phật từ vô thủy kiếp bây giờ đâu phải mới thành, phải không? Thành thử ra nếu là nói là mới tu đây rồi mới thành Phật thì cái chuyện đó là dùng cái tướng trạng mà nói, chứ không phải đạt được pháp tánh, pháp thân. Thành thử ra nếu mà những kinh nhìn trên tướng trạng mà nói thì chưa phải là cứu kính, chưa phải là cùng tội. Vì vậy mà ở đây Đức Phật bác, Đức Phật nói cái đó không được, cái đó nói đó là cũng là lời của ma, chứ chưa phải là lời Phật. Mà lời Phật thì phải chỉ hẳn cho tất cả chúng ta thấy được Phật tánh và pháp thân, đó mới là cái chân thật. Mà pháp thân thì đã có từ vô lượng kiếp tới giờ, đâu phải do nói tu mà thành. Đó. Vì vậy cho nên tất cả những việc mà vô thí tử não vân vân quốc thành thế tử ấy chỉ là những cái thị nguyện của Bồ Tát thôi, chứ không phải là sự thật. Nếu hiểu đó là thị nguyện thì không có lỗi, còn nếu nói đó là một sự thật, do làm sự thật đó mới được thành Phật, thì Đức Phật nói không phải. Vì nếu vậy thì làm những cái hành động tạo tác, mà hành động tạo tác thì nó thuộc cái pháp hữu vi, là cái pháp thuộc cái hành pháp hữu vi. Hành pháp hữu vi làm sao mà đạt được hữu vi, tức là làm sao mà được cái pháp thân bất diệt. Vì vậy cho nên nói đem cái hữu vi mà thành cái vô vi đó là không thể được. Vì vậy Đức Phật mới chỉ rằng pháp thân là bất thân bất diệt, thì pháp thân chỉ một phen chúng ta thực ngộ, thực nhận được thì thấy pháp thân thành Phật, chứ không phải chúng ta tạo thành được cái pháp thân, chúng ta tạo thành được cái Phật tánh. Nếu nói do những hành động đó mà tạo thành ông Phật thì như vậy ông Phật làm ra, mà ông Phật làm ra thì ông Phật sinh diệt, nó phải ông Phật bức thân bức diệt, phải không? Đó là cái chỗ mà nó hết sức khó. Nếu mà không có giải thích kỹ thì quý vị sẽ nghi không thế nào tránh khỏi. Tôi lặp lại ý đó một lần nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu, ai cũng phải chấp nhận rằng mình do tu mới thành Phật, phải không? Có người nào không tu thành Phật không? Đó là một cái vấn đề nên chú ý. Anh này cũng phải nói tu mới thành Phật. Nhưng mà như vậy nếu mình tu mới thành Phật tức là mình tạo thành ông Phật. Thì như vậy là sao? Còn nếu không tu thì không bao giờ thành Phật. Còn tu mới thành Phật thì cũng như ông Phật, đó là do sự tạo tác của mình. Thì như vậy là sao? Nếu ông Phật mà do mình tạo tác thì ông Phật không thiệt. Cũng như ông Phật tự do mấy ông thợ nhắm ra thì nhắm Phật là không thiệt. Còn ông Phật thiệt thì không phải là tạo tác. nếu như vậy, nếu tôi mới thành Phật thì Phật là hữu vi, là vô thường. Còn không tôi được thì không kinh Phật, nó không bao giờ thành Phật. Như vậy là sao? Thành thử là mình phải hiểu cái nghĩa chính yếu đó. Bởi vì mình lâu nay có sẵn Phật tánh từ vô lượng kiếp tới giờ, mà vì mình bị vô minh nó che đi, bây giờ nó tu là gì? Tức là dẹp cái vô minh, chứ không phải làm ra cái Phật tánh. Phải không? Mình dẹp cái vô minh thì nó là thấy Phật. Cũng như có cái ngọn đèn thắp lên từ hồi nào không biết, mà giờ cái bóng nó đóng khói đen lùi, từ thành ra khi có ngọn đèn là ta không thấy ánh sáng. Thì giờ nói rằng làm sao cho cái ánh sáng hoặc ngọn đèn nó phát, thì có người nó phải lao bóng, nhưng mà bóng đèn muốn làm cho ánh đèn ánh sáng của cái ngọn đèn nó phát ra trong dân nhà mình là phải lao bóng đèn. Nhưng mà khi lao bóng đèn có người không hiểu, nói rằng lao ánh sáng, nó lao ánh sáng chúng mình đặt, lao ánh sáng là đặt rồi, dùng lao cái đó để mà nó ánh sáng thì đặt, phải không? Đó chỉ là lao cái khói bụi nóng, chứ không phải là lao để mà nó ánh sáng. Nhưng mà khi khói bụi hết thì ánh sáng tự hiện, thì như vậy cái ánh sáng đó không phải do lao mà có, phải không? Nếu nó lao mà có ánh sáng thì thật, nhưng mà nếu không lao thì ánh sáng cũng không có, không hiện. Thì vậy đó, cho nên nó tu mà không tu. Đó là những cái câu mà trong Phật pháp nó hiểu không nổi. Tu chính vô chính chín, nó tu mà không tu. Bởi vì nếu tu mà thành Phật trở Phật bị đảo, nói Phật bị đảo thì không Phật hữu vi. Hữu vi thì không phải làm Phật nữa, vì có sân diệt thì làm sao nói là thoát khỏi sinh tử. Nên mấy cái chỗ này thật là nó thú vị, mà nếu mình nhận hiểu cách nông nổi thì mình trở thành ra như mình bác kinh điển Phật. Bởi vì Phật nói mình phải xóa dẹp những cái tánh xấu của mình, cái nghi lầm của mình, thì lúc đó Phật tánh mình nó bày ra. Thì Phật tánh bày ra không phải do mình tu, mà có Phật tánh mà do mình dẹp được cái nghi lầm mà Phật tánh hiện. Thì như vậy Phật tánh đâu phải mới có, phải không? Nếu mà Phật tánh mới có là Phật tánh mình tạo, còn Phật tánh đã sẵn bây giờ mới hiện thì cái đó không phải là mình tạo nữa. Mà không phải mình tạo cho nên nó chân thật. Vì vậy cho nên ở trong kinh mà nói rằng do ngày hồi xưa tu những hạnh khổ hạnh nè, bố thí nè, vân vân, mà giờ mới thành Phật, thì như vậy tức là do những hành động tu đó mà giờ thành Phật, thì ông Phật đó mới tạo mới thành, mà mới tạo mới thành thì ông Phật đó là hữu vi. Thì như vậy đó là lời nói của ma. Thì bây giờ như vậy những kinh cũng là kinh Đại Thừa nó Bồ Tát hữu vi nhân danh đó, thì kinh nó phải là ma hay không? Không phải. Nghĩa là mình mới hiểu rằng những kinh đó nói thì nói rằng Bồ Tát có khi thị thiện làm người, có khi thị thiện làm trời, có khi làm tất cả chúng sanh nữa. Nhưng mà trong khi đó vì giáo hóa chúng sanh cho nên làm tất cả những công hạnh đó, chứ không phải là vì làm cái đó để được cái công đức mà thành Phật. Không phải làm như vậy mà để thành Phật. Đó là chuyện vì giáo hóa chúng sanh mà Phật thị thiện như vậy, để cứu độ họ, hoặc là để từ cơ từ duyên mà giáo hóa họ thôi, thì cái đó không lỗi lầm. Này, cái nhất nếu kinh luật nào nói Đức Như Lai chánh giác đã thành Phật từ lâu vì muốn cứu độ chúng sanh, ngài mới tự nguyện thành Phật. Và vì từ thuận ở thế gian nên có điện, có cha mẹ, nhân ái dục và hiện mà tâm, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Họ xác nhận rõ ràng như vậy. Thành thử ra mình biết. Như vậy là tôi nói lại lần nữa, kinh này là chỉ thẳng cho Pháp Thân, chỉ thẳng cho Phật Tánh. Mà Pháp Thân và Phật Tánh là không phải có làm ra. Cho nên nếu dù kinh nào mà nói Pháp Thân Phật Tánh do làm ra thì đó đều thuộc về ma nói. Mà nếu nói là Pháp Thân Phật Tánh sẵn có, bây giờ chúng ta phá hết mê lầm liền thấy được Pháp Thân Phật Tánh, đó là Phật nói. Còn tất cả những hành động mà của Phật thị hiện là vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện thì cái đó là Phật nói. Còn nói rằng ngài ra đời rồi ngài hưởng những cái gì như mình thì cái đó là ma nói. Ở đây Đức Phật có nói nếu ai tin theo lời ma thì quyến thuộc của ma, bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Như vậy thôi, nếu là tha ma thì là quyến thuộc của ma, còn nhận đúng cái tinh thần của Phật nói thì đó là Bồ Tát. Nếu cái chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như Lai đều có đưa đãi nước, phải biết đây là lời của ma. Ai tùy thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma. Đó, có người nào nó nói không nên tin, nên tin rằng Phật nói sanh cái đưa đãi nước thì cái đó là ma nói đó. Nếu nói lúc Như Lai nói ra đời cả bốn phương đều đi bãi nước, đó là Như Lai phương tiện thị điện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói. Người nào tùy thuận lời Phật dạy thời là bậc Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh cái điểm này, ông Minh Quang biết không? Bởi vì nếu mà nói rằng khi Đức Phật sanh ra đi bãi nước rồi ta chỉ đợi trời ta chỉ đất, như vậy là chứng minh rằng Đức Phật thị hiện, phải không? Thị hiện mà sanh ra. Còn nếu mà nói rằng điều đó không tin thì coi Đức Phật như là phàm phu sanh ra. Nếu thấy Đức Phật là thị hiện sanh ra thì đúng là tinh thần nhận được Pháp Thân bất sanh bất diệt, rồi từ Pháp Thân mà thị hiện ra biến hóa ra, thì như vậy đó là người hiểu được Pháp Thân. Mà hiểu được Pháp Thân thì đó là Bồ Tát. Còn người mà không nhận như vậy, cho rằng tất cả cái thân nó là thực á, thì đó là phàm phú, là ma. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh cái điểm nếu không tin Đức Phật mới sanh ra đi bảy bước mà nói rằng người đó không có thì như vậy đó là ma. Còn nếu mình tin được Đức Phật sanh ra đi bảy bước mà đó là do phương tiện thị hiện thì như vậy đó là lời nói của Phật, tin được như vậy đó là Bồ Tát. Mấy cái chỗ này có vẻ nó hơi tế nhị, mà chính khi nhận được mấy cái ý này chúng ta mới thấy cái cao của kinh điển Đại Thừa. Còn không thì người ta thấy kinh điển Đại Thừa cũng như là cái gì huyền bí, mà chính cái đó là cái bây giờ tôi cũng tha thác ra để cho quý vị thấy. Bao giờ chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng thấy cái vẻ huyền bí hết, phải không? Nào là sống hào quang khiến cho vô vi thế giới hợp thành một thế giới vân vân. Thì những cái quyền bí đó là gì? Tất cả những cái quyền bí ấy đều nói lên một ý chung, một ý chung là Pháp Thân Chư Phật trùm khắp cả mười phương pháp giới. Mà khi đạt được Pháp Thân đó thì mười phương pháp giới đều tùy theo ý mình, muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan. Như vậy cho nên khi mà nói rằng Phật thị hiện ra Ngồi phương thế giới ra mở thành một thế giới hay là gì đó đều là để nói khi mà đạt được pháp thân rồi thì tất cả không gian đều tự tạo. Rồi khi mà nói tuổi thọ đức Phật vô lượng vô biên bất khả tính kể đó thì như vậy là nói về cái gì? Nên khi mà đạt được pháp thân rồi thì pháp thân nó vượt ngoài thời gian, không còn lấy thời gian mà đo lường được pháp thân nữa, cho nên nói là vô lượng vô biên không thể tính kể. Thì đó vẫn là kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói cái tuổi thọ vô lượng, chính kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy, tất cả những kinh đại thừa đều nói như vậy hết. Cũng như pháp thân vượt ra ngoài cái thời gian và trùm khắp cả không gian, cho nên thời gian thì không gian đều là vật mà do từ pháp thân biến hiện. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có thể tự do thị hiện tất cả cái gì cũng được. Đó là để nói rằng khi mà đạt được pháp thân thì tự tại trước tất cả những cái gì. Vì vậy cho nên kinh điển Đạo Thừa bắt buộc chúng ta phải nhận tâm rằng pháp thân bất sanh bất diệt, pháp thân bất sanh bất diệt và pháp thân thường trú. Cho nên không có ai dưới tu của Đại Thừa mà thừa nhận rằng Đức Phật sanh ra là thiệt, Đức Phật có gia đình là thiệt nhân dân, thì người đó là trái hẳn với Đại Thừa. Vì bởi vì đã thừa nhận được pháp thân thì tất cả những cái hiện có đó đều là quá thân, mà quá thân là pháp thị hiện chứ đâu có thiệt. Nếu quá thân mà nói thiệt đó là si mê, đó là lầm lẫn, đó là ma nói. Như vậy cho nên ở đây quan trọng cái chữ mà từ như sự việc, cái sự việc đó là cái chính yếu, hay là từ phương tiện sự việc, thì để nói lên rằng cái thân mà của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chỉ là một quá thân thôi chứ không phải là thân thiệt, nó không phải là pháp thân. Nếu nói thân thiệt là phải nói đến pháp thân, còn cái thân mà sinh ở Ấn Độ chỉ là quá thân. Mà quá thân là cái thân thị hiển, thị hiển mà mình nói thiệt đó là cái lầm lẫn, không hiểu được Đại Thừa. Thì đúng đó là cái biểu vô có thấu đó, cho nên nói đó là ma nói. Nếu có chở nói khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếng trời, thờ trời, tất cả chư thiên thần như là Đại Tự Tại Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Giới Thích Quân Lân, thải đều chắp tay lễ cho Bồ Tát. Đây là lời của Phật, người thuận theo lời này là vực Bồ Tát. Những chỗ này nó vừa người đã nói như vậy là cái ý cao ngạo của Đức Phật, nói rằng tất cả chư thiên đều phải quỳ gối chắp tay với ngài. Nói như vậy không phải đúng là lời của Phật nói. Còn nếu mà nói là có chư thiên lớn hơn mình người kia thì không phải Phật nói, thì họ nói là như vậy Phật cao ngạo cho mình là trên hết. Nhưng mà sự thật quý vị đã nghe nói, đã hiểu rằng pháp thân là trùm tất cả, là trùm tất cả tam giới. Thì đã là trùm tất cả tam giới thì chư thiên là ở trong sắc giới, còn cao nữa là ở trong vô sắc giới thì cũng nằm ở trong tam giới. Mà pháp thân là trùm cả tam giới thì làm sao mà chư thiên không lệ thuộc là pháp thân? Mà nói là có chư thiên bằng hoặc là trước pháp thân thì như vậy thấy ngoài pháp thân còn có pháp khác, ngoài tâm còn có lập, thì như vậy chưa phải là cứu thiếu, chưa phải là đại thừa. Cho nên trên đây nói rằng ngoài tâm không có vật, ngoài pháp thân không còn một pháp nào khác. Vì vậy cho nên tất cả chư thiên đều phải cung kính cúng dường. Đó là cái ý sâu xa mà trong kinh điển này dạy, chứ không phải nói như vậy cái ý là cao ngạo, mà để thấy rằng tất cả đều nằm ở trong pháp thân. Từ pháp thân mà biến hiện thì có cái gì ở ngoài? đây nếu có người nào gạn mắt trời xanh trước ở trên sao dân gian, đó là ma là cùng quyển thuộc của ma. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử vì làm tham dụng chung quanh đó thì đây cũng là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng từ lâu Bồ Tát đã bỏ lìa tâm tham dục vợ con để đến sự vui vui diệu của tam thập tam thiên, như bỏ đàm giải muốn là sự vui ở cõi người, Bồ Tát trả quả mau tóc tính chia hành đạo, đây là lời Phật nói là kinh luật của Phật. Người thượng sau đây là Bồ Tát. Còn cái người nào mà biết rằng tự thân ở trong cung mưa có gia đình, có vợ con, có những cái vui theo thế gian đó chỉ là một sự thị hiện của Bồ Tát, cái tâm ngài đã lìa tất cả những điều đó rồi từ lâu rồi, thì như vậy hiểu như vậy đúng là hiểu theo lời Phật nói, đó là kinh luật của Phật. Người hiểu vậy đó là Bồ Tát. Đúng chỗ này thì Đức Phật nói nếu mà người nào mà nói Đức Phật ở một chỗ nào đó quyết định vì lòng thương xót chúng sanh cho nên cho các tỳ kheo nuôi tôi tới vân vân thì đó là ma nói. Còn nếu ngược lại nói rằng Đức Phật cấm không cho những điều đó thì đó là Phật nói. Cũng như vậy để thấy rằng Phật cấm những điều đó còn thì thiệt, mà còn nếu mà nói rằng Phật cho những điều đó là không thiệt, thì tại vì sao? Vì sự thật là Phật cấm, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt Phật mới cho, chứ không phải là Phật quyết tình cho. Mình hiểu như vậy thì mới phải làm. Thì nếu nói rằng Thái Tổ Bồ Tát thì hiện là biểu thật trời ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành, thể hiện biết tất cả quay như lễ tiết, có hiểu biết tất cả văn tự chủ nghệ, thể hiện làm được tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Do vậy Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, nhưng hoa sen không nhiễm bùn, đúng không? Nếu mà người mà nói như vậy đó, đúng là trên đây là lời của Phật nói, người từ thuận lời trên đây đó là Bồ Tát, nếu nói trái lại là lời của ma. Quý thuộc của ma. Vì vậy mà quý vị thấy nên là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy hiện ở trước mắt là Đức Phật, chúng ta thờ ở trên bàn là ngài ngồi trên quan thôi. Còn Đức Phật ngồi bên nguyên thủy thờ thì không có ngồi trên quan xe. Đó là để chứng tỏ cái kinh điển. Cái kinh điển đại thừa đây lúc nào thấy Phật sinh ra ở trong cái thế giới ta bà này mà lòng không nhiễm ô, không dính một tí nào lục lạc, thì như vậy chẳng khác nào đi qua sen với bùn mà lên. Thế nên chúng ta khi nào thờ Phật là chúng ta đều để ngài ngồi trên bàn sen, để thấy rằng Đức Phật ra đời không bao giờ nhiễm ô, chứ không phải vì ta tưởng là Phật sanh ra rồi ngài cũng hưởng sự dài tăng sung sướng, rồi ngài cũng hưởng những thứ dục lạc của thế gian, rồi sau này ngài mới chán, ngài có những kinh tế gì ngài quản, ngài chán rồi ngài mới đi tu. Thì như vậy đó là ngài có tham nhiễm o như chúng ta thì không phải là đức tinh thần đại thừa. Thành ra tinh thần đại thừa là thấy rằng Phật ở trong cái chỗ ô trượt mà không dính một tí ô trượt, đó mới đúng là tinh thần đại thừa. Còn nếu mà mình thấy Đức Phật có dính ô trượt thì chưa phải là đại thừa. Nên cái hình thức mà ngồi trên tòa sen là hình thức đặc biệt mình đại thừa có, chứ mình tiểu thừa không có. Đến đây thì nói là nếu người mà kinh tính bộ kinh luật của Phật nói trước mà không chịu kinh phương đẳng đại thừa này thì những người đó là những người có tội, không phải là đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển đại thừa cho rằng vì đệ chúng ta Như Lai nói kinh đại thừa, người này chính là đệ tử của Phật. Đâu lại nói thêm, Đức Phật nói nếu có chỗ nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, là vô thường biến đổi do chính pháp không nên tuyên thuyết tuyên nói lý vô ngã chẳng thuận với thế gian. Đây là lời của ma, người tin lời này là quyến thuộc của ma, tức là nếu mình không thừa nhận rằng Như Lai sẵn có vô lượng vô biên công đức đó, mà mình chấp nhận rằng Như Lai là vô thường biến đổi do chính được cái pháp không mà nói đến vô ngã, thì đó là lời nói của ma chứ không phải là lời của Phật. Nếu nói rằng Như Lai là bậc đẳng chánh giác không thể dĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đây là lời Phật nói, ai cũng theo lời này là bậc Bồ Tát. Hai bên thấy rõ rồi. Nếu có tiền nhau thiệt không chỗ được mà giới hiện tướng đã được cùng nói được các pháp hơn người, thì phạm tội ba la nghi, mất pháp làm người như viên đá vỡ hai, không còn liền lại được. Nếu là người tu hành không có chiếu được mà giới nguyện dám nói là mình chiếu được, thì như vậy tức là phạm cái tội nói giới. Mà tội nói giới này là đại vọng ngữ, cho nên nó là ba la nghi, không có thể nào mà cứu được, như viên đá vỡ hai lành lại không được. Còn nếu pháp tùy theo giới đức trong sạch, ít muốn nhất đủ ở nơi vắng vẻ rảnh xa, vô quan gặp tùy theo cho là bực a la hán, rồi cung kính khen ngợi chàng đại sư đây, sau khi bỏ thân này sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Tùy theo nghe được liền cải chiến là mình chưa chứng quả thắng, và khuyên vua ban chế nhận làm. Nhà vua vẫn cố kính tin và loan truyền những việc đó, thì những việc sau này không có phạm tội ba la gì. Thế vì nội trước người ta chưa có tin kính mình mà tự mình xin mình đã được quả thắng để cho người ta khen mình, thì cái đó là tội đại vọng ngữ, ba la gì không thể cứu. Còn cái giờ này chưa tiến được mà tự người ta kính trọng, người ta khen nó, mình sau này sẽ chứng, rồi mình cải chánh nên tôi chưa chứng được mà họ cũng vẫn tin như vậy, thì cái này họ tin mà mình không phạm tội. Tại sao? Bởi vì mình đâu có cái lòng mà muốn khoe khoang mà cả giờ họ tin thì vẫn làm sao vậy? Thì cái đó tuy họ nói vậy mà mình không phạm tội à, thì như vậy đã thấy rõ chỗ phạm tội và không phạm tội. Khi có người tự khoe mình chứng để cho thiên hạ tin kính thì cái đó là phạm tội. Có người không chứng mà tự người ta tin tưởng quá, ta tưởng như mình chứng, thì tuy họ nói họ đòi với nhau như vậy mà mình không có khoe thì mình cũng vẫn không phạm tội. Đến chỗ này Đức Phật ngài nói chỉ cho chúng ta thấy để khỏi phân ngờ, bởi vì có nhiều người tin được Phật tánh rồi họ nói kết quả quyết, nói rằng con luôn có Phật tánh, chắc chắn là tôi có Phật tánh, mà tôi có Phật tánh thì tôi sẽ thành Phật. Khi nhìn nhận là mình có Phật tánh thì nhìn nhận là mình sẽ thành Phật, thì có đề họ nói đó đại dụng ngữ nè, hay không chưa thành Phật thì nhớ nói là mình sẽ thành Phật. Thì tuy nhiên theo trong kinh nói chưa phải là thánh mà tự cho là mình sẽ chứng thánh đó, thì đó là đại dụng ngữ. Nhưng mà người này có phải đại dụng ngữ hay không? Bởi vì mình tin rằng mình có Phật tánh, đó là mình nhận đúng lẽ thật của tinh thần đại thừa. Giờ là có Phật tánh mà nếu mình chịu khó mình lao chùi để sạch phiền não, Phật tánh được hiển lộ toàn vẹn, thì như vậy đó mới là thành Phật. Cho nên thành Phật nghĩa là đủ nhân, đủ nhân thì ở đoạn sau sẽ nói. Thì đó là một lẽ thật, nhưng mà hiện tại thì họ chưa thành. Tuy có Phật tánh nhưng hiện tại chưa thành Phật, mà thương biết rằng tiến tu sao sẽ thành, thì lời nói đó không phải là đại vọng ngữ, cho nên nó không mắc cái tội gọi là đại vọng ngữ. Còn hoặc giả có người khi xuất gia tự nghĩ rằng ngay trong quyết định thành bậc vô thượng chánh giác, thì cái nào giàu chưa được thành Phật, như đã được, nhưng đã được vô lượng vô biên công đức. Rồi tôi tu rồi, nó nhất định tôi tu để thành Phật, thì đó là cái phước đức vô lượng. Chứ không phải nói như vậy đó là ngã mạn, không phải nói như vậy là đại vọng ngữ. Nhưng bây giờ có nhiều người yếu đuối nghe nói như vậy, ôi ông đó tôi còn thấp quá, mới tu mà dám nói là quyết định thành Phật. Nhưng chính cái quyết định đó là một cái mà để được vô lượng vô biên công đức. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới dẫn, vì chưa kia trong 80 kiếp giữ giới trong sạch, ít muốn nhất đủ thành tựu bao nhiêu, kéo tu vô lượng pháp tạng cũng như là của chư Phật, thở ấy ta cũng quyết định rằng mình có Phật tánh, nhờ đó nên nay ta được thành Phật, có đức đại từ bi, nhờ quyết định là mình có Phật tánh cho nên rồi sẽ thành Phật. Đó là chuyện của Đức Phật đã làm, thì chúng ta hiện giờ cũng phải mạnh mẽ làm như vậy. Thành thử là an nhận được vậy, hiểu như vậy, làm theo như vậy, đó là thực Bồ Tát, đó là đệ tử của Phật. Còn ngược lại, đó là quyến thuộc của ma. Đến phần này thì nói rằng ma nó sẽ nói rằng trong tất cả giới luật của Bồ Tát, giới luật của Thanh Văn, cái đó là không có thiệt. Đó là Đức Phật về vì khủng bố đệ tử mà đặt ra thôi, chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên là nói rằng nếu mà những vị tùy theo phạm giới thì phải đọa địa ngục, thì như vậy chắc là ngoại đạo sanh thiên đường hết. Tại sao? Nhưng ngoại đạo không có giữ giới đó cho nên không có phạm, khẩu phạm cho nên được sanh thiên đường. Hiện tại vì mình giữ giới cho nên mình phạm mất đọa địa ngục, như vậy phải không? Đó là một có hiện giờ có số người tôi lý luận tương tự vậy, có mấy người nói tôi không có dám đi y thọ giới. Vì sao vậy? Nếu đi y thọ giới rồi sao có phạm mắc tội, thọ mình không tội. Như không thọ thì đâu có phạm, mà không phạm thì đâu có tội. Thì như vậy ở ngoài không sướng hơn, mà vô đó chỉ bị cột đó mà xuyên nó mắc tội. Như vậy là sao? Đó chính là tôi đã có được trực tiếp nghe một ít người lý luận như vậy. Thế như vậy tức là họ không hiểu, họ tưởng rằng giới đó là Đức Phật cột mình. Nhưng nếu người nào mà bị vô đó thì bị cột, còn người ở ngoài tự do, mà bị cột đó, trái với cái bị cột đó thì mới có tội. Tức là trái là Phật giả mới có tội, còn mình ở ngoài mình không có bị, không có cái danh là Phật giả cho nên mình trái thì không có tội. Thành thử mình ta tưởng rằng cái tội đó là trái với lời Phật là có tội. Thì giờ những cái đó tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một ông cha lương thiện mà đạo đức, thường dạy con, nói con hôm nay đi ăn trộm, cha cấm con không được đi ăn trộm. Nếu mà con đi ăn trộm thì cha tư thì như vậy đó, cái thằng con nó nghe nó lại nó nói với thằng anh em bạn đó, nó đó ông cha thì cấm tôi không cho anh trộm không tu á, thì cái thằng anh em bạn nó mày bị cha mày ràng buộc khó lắm, tao không biết tự bị ràng buộc của cha mày vậy, tao tự do, nó tự do nó đi ăn trộm, nó đi ăn trộm thì sao? Nó tưởng là nó ăn trộm thì nó đâu có phạm cái chuyện đường cấm của cha của thằng kia, nhưng mà thực sự nó không phạm đường cấm của cha thằng kia, nhưng mà cũng dẫn những người lính bắt bỏ tù. Thì như vậy cái lời cấm kia là vì muốn con mình không ở tù cho nên cấm, cấm nó là vì thương nó, phải không? Sợ nó ở tù mà cấm nó thì còn hết. Dù cho mình không cấm mà nó làm cái điều đó nó cũng phải ở tù, chứ đâu phải nó là không bị trong dòng cấm đó là không ở tù, không khổ. Đó, như vậy cho nên có những người họ lý luận nó nổi, họ cho rằng nó là khi mà mình không có thọ giới của Phật là mình không có tội, còn người nào thọ và phạm mới có tội. Đó là những cái hiểu rất là sai lầm. Vì trong giới Phật là gì? Là dạ mình không được trộm cướp, dạ không được giết người, vân vân. Thì giờ mình giết người đầu cho mình không có thọ giới Phật mà cũng vẫn bị người ta giết lại hoặc bị người ta bắt bỏ tù. Mình đi ăn trộm giờ không phải là đệ tử Phật, mình cứ vẫn ở tù. Thì những cái điều đó đâu phải đợi đệ tử Phật, nó là khó, nó phạm tội. Vì vậy cho nên đang đứng ngoài đạo, thì ma nó lý luận cũng tương đạo vậy đó. Để nói rằng các ông là tùy theo, các ông thọ có mấy trăm giới, cho nên các ông thọ đó, thì các ông mới xuống địa ngục. Còn ngoại đạo chúng tôi không có thọ giới nào hết, cho nên chúng tôi như là suốt ngày không thọ. Mà Phật nói tạo giới thì đại địa ngục không tạo thì được lên tới trời. Thì vì vậy chúng tôi không thọ, chúng tôi không tạo, bởi chúng tôi không tạo cho nên chúng tôi được lên tới trời. Còn các ông tạo xuống địa ngục hết. Vì tạo thì không tạo giới nặng là cứ tạo giới nhẹ, mà có tạo thì tức là phải tạo. Đó là lấy lý luận của ma, nhớ vậy đó. Lấy lý luận đó là lý luận của ma, chứ phải lý luận thiệt. Như vậy để thấy rằng Đức Phật nói, nếu mà những người nói như vậy đó, lý luận như vậy đó, thì đều là lý luận của ma. Còn nếu người nào nói rằng trong các giới, phạm giới nhỏ mà mình cũng vẫn có bị khổ báo, thì như vậy đó, những cái đó mình ráng mình nghe, ráng giữ gìn. Và những vị đó là những vị luật sư nó dạy dỗ mình đó, mình phải khéo mà tin hiểu, mình nên gần gũi. Đây nó dẫn lại mình nói trong bài kệ, nếu nói có một có, đây là vọng ngữ, đây gọi là vọng ngữ, chẳng nhận thấy đời sau không ác nào chẳng tạo. Nếu nói có một pháp, tức là nếu có một pháp thì mình nói vượt ra ngoài cái phạm vi của nó, đó, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi thật của nó, thì cái đó gọi là vọng ngữ. Chẳng nhận thấy đời sau, tức là không tin có đời sau, thì không ác nào mà không tạo. Đó. Nếu mà làm ác mà nói là ôi chết về hết chứ là gì, thì thành ra mặc tình mà làm, bao nhiêu tội ác mà tôi không sợ hết. Do đây chẳng được thân cận người phủ nhận nhân quả. Trong chánh pháp của Phật, trong sạch như vậy, huống lại có phạm tội dư lâm giá hoặc là phạm tâm phàm ba la dư mà chẳng phải là tội ý. Tức là tất cả cái phạm tội, phạm giới vừa là tội. Cho nên Phật nói mình trong các kinh, Phật dạy nên mình nói phạm tội lớn, tội nhỏ gì cũng phải theo đó mà trừng trị. Thành ra đây chúng ta muốn nói rõ, dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải do từ giới về sau mới được thấy, do thấy Phật tánh mới được thành vô thượng tính giác. Thành ra quý vị thấy rõ, sở dĩ chúng ta thành Phật là do chúng ta thấy được Phật tánh, mà thấy được Phật tánh viên mãn thì chúng ta thành Phật. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh nó không có hiển lộ vì vô minh nó che đậy, thành ra từ giới tu hành là một phương tiện để vượt phá vô minh. Nếu mà vô minh hết thì Phật tánh hiển bày đầy đủ thì gọi đó là giác ngộ thành Phật. Phật mới nói rõ trong chín bộ kinh, không có kinh đại thừa phương bản, cho nên không nói về Phật tánh. Dầu không nói nhưng không, nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Tuy trong các cái bộ kinh tiểu thừa không có nói về Phật tánh, tuy vậy mà chúng ta phải nên nhận chắc rằng mọi người đều có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây thì thiệt là đệ tử của Như Lai. Người nào mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy kinh tiểu thừa không có nói tới, nhưng mà sự thật chúng ta đều có Phật tánh, thì nói như vậy đó là đệ tử của Phật đó. Còn nói khác không phải đệ tử Phật. Cơ đoạn này là Bồ Tát Ca Diếp Ngài Như nói rằng trong chín bộ kinh tiểu thừa không có nói Phật tánh, mà Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có Phật tánh. Đã có Phật tánh mà trong kinh kia không nói thì lẽ ra trong kia, kinh kia là nói dối. Có mà không nói thì phạm tội nói dối, nên nó phạm tội ba la dư. Đức Phật nói không phải, cứ trong kinh tiểu thừa không nói mà không phạm tội ba la dư. Vì sao? Ví dụ như trong biển có 8 thứ báo, nhưng mà giờ ta nói là 7 thứ, còn sót 1 thứ mình ta chưa thấy, từ khi mà nó bảy, nó bảy tiếng đó, nó không phải bạn tội ra là gì, dù là ta chưa thấy, mà ta chưa nói, chưa thấy, chưa nói, cho nên không phải tội, phạm tội ra là gì, chứ là không phải phạm tội nó giới. Đây Đức Phật mới nói, này ca diếp, người không được nghe phạm pháp thẩm thông bí mật của Như Lai, thầy làm thế nào biết rằng có Phật tánh? Nếu là người chưa nghe được cái kinh điển đại thừa bát niết bàn này thì chúng ta không thể tin mình có Phật tánh. Những gì gọi là tạng pháp thẩm thông bí mật của Như Lai chính là kinh điển đại thừa tương đẳng rồi. Này cái gì có các nhà ngoại đạo hoặc nói ngã là thường còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt, Như Lai không nói như vậy mà cũng nói là có ngã và cũng nói là không ngã, đây gọi là trung đạo. Những câu này khó hiểu, bởi vì chúng ngoại đạo có người thì chắc ngã là thường còn thì biến thành cái bất thường, ngã là đoạn diệt trở thành là cái cách đoạn. Cái chất ngã thường còn thì họ nói rằng mình sẵn có cái ngã, thì cái ngã đó là cái đời trước, đời này và vô lượng đời sau, nó cứ như vậy, không đổi, không thay, không lên, không xuống. Đó, thì có cái ngã như vậy đó, cho nên tôi cũng là thừa, mà làm ác cũng không sao, thì như vậy đó là cái bệnh. Chắc cái ngã thường, cho nên gọi là thường kiến. Còn người thì chắc rằng cái ngã này hiện giờ có, khi chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Vì vậy cho nên giả sử làm lành cũng không có ai hưởng, và làm ác cũng không ai chịu tội, thì như vậy đó cũng do cái ngã chắc thành đoạn nghiệp, thì gọi là đoạn kiến. Còn Đức Phật Ngài không nói như vậy, mà Ngài vẫn nói có ngã, vì vẫn nói không ngã. Khi nói không ngã là để phá cái chất ngã của người, chất cái ngã thường còn ở trên. Khi nói có ngã là để phá cái chất vô ngã sau này, để giữ cho phần tánh bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà chất theo tính cách thường của phần tu. Vì vậy cho nên cái nói có ngã không ngã của tập đó, nó phụ thuộc cái lối nói trung đạo. Nói có ngã cũng là để mình tiến tu, nói không ngã cũng là để mình giải trừ phiền não. Nói không ngã là để chi? Để phá cái tấm, cái ngã thiệt của mình, để bao nhiêu những cái tham sân si sau đó mà sạch. Tại khi nói ngã là nói rằng mình có Phật tánh, mình cần dỡ hết vô minh, nó mới hiển lộ. Thì nói ngã cũng là nói để mình tốn. Thành thử là hai cái khác nhau. Bên kia nói ngã thường còn, thì để mà không sợ tội trước. Nói ngã đoạn diệt, cũng không sợ tội trước. Còn đây nói có không ngã, cũng để là mình dẹp phiền não. Nói có ngã, cũng là để mình dẹp vô minh. Thì như vậy, cái nói có nói không với Đức Phật đều là cái nói trung đạo, chứ phải nói mà theo cái một bên của chính Phật tu đã nói. Nếu có người nói Đức Phật nói trung đạo, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết, người thế nên phải siêng năng tu tập để dứt trừ phiền não. Ai nói được những lời đặt trên đây thì chẳng phạm vốn tội trọng. Nếu không nói được như trên đây thì gọi là phạm tội đó là gì? Người nào nói được như vậy đó mới là không phạm tội, nói đó là đúng sự thật. Còn nếu không nói được như vậy đó là nói trái sự thật, là nói dối. Nếu có người nói tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh thì cái đó là phạm tội đó là gì? Tuy rằng mình có Phật tánh, nhưng mà mình chưa có dẹp hết phiền não làm sao thành Phật? Cho nên mình nói rằng mình đã thành Phật, mình có Phật tánh, thì cái đó là tự xưng mình đã thành Phật,
mà đã thành Phật thì còn tốt hơn chứ nữa. Cho nên đó thuộc về tâm nói dối. Còn nói rằng mình có Phật tánh, nhưng vì bị phiền não nó che đậy, bây giờ ráng dẹp phiền não để Phật tánh hiểu lộ, thì tôi nói đó là nói thiệt, nói đúng. Thành ra ngục cũng thừa nhận Phật tánh, mà một bên nói phạm tội, mà một bên nói thì không phạm tội. Như vậy mà Phật nói là do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bà khó hiểu quá. Cũng một câu nói đó mà sửa một chút là có tội, mà nói đúng chính là có phước. Sửa là sao? Nói là mình đã thành Phật thì có tội, nói là mình sẽ thành Phật thì không tội. Mình sẽ thành Phật vì sao? Vì mình có Phật tánh. Nếu cố gắng dẹp hết phiền não thì sẽ thành Phật. Còn chứ nó đã thành Phật thì đã thành Phật thì còn gì nữa tốn là không tu, cho nên cái đó là có tội. Thành thử là nói khéo một chút là đúng với Phật đó, nói sai một chút trở thành ma. Hôm nay mời về bác gia diến muốn giảng Phật thế giới đại vọng ngữ thì mới hỏi Đức Phật cho thế nào. Nếu có vị quốc vương hỏi thì cho thế nào là mắc tội đại vọng ngữ thì như vậy phải trả lời sao. Thì Đức Phật cần phải giải thích cái đại vọng ngữ là gì, tức là có những người thì tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni nghĩa là thích có những cái hình do vẽ mình người đức hạnh để mong cầu được người ta cúng dường nhiều, mong cầu người ta khen ngợi lắm, mong cầu đệ tử trong ban vân vân. Với những cái hành động đó nghĩa là làm ra vẽ thân tượng vẽ vô lực mà để mong cầu được cúng kính cúng dường đệ tử nhiều, thì đó đều phạm với tội đại vọng ngữ. Vì không có cái lòng chân thành vì đại pháp mà chỉ vì lợi dưỡng danh lợi thôi, cho nên phạm tội đại vọng ngữ. Nếu có tùy theo vì kiến lập chánh pháp vô thượng, tức là vì muốn truyền bá chánh pháp đại thừa nên ở chỗ yên vắng, tự chẳng phải a la hán mà muốn làm cho mọi người tin tưởng giả là a la hán là tùy theo tốt. Tuy thấy hai bên hành động nó cũng giống nhau, phải không? Mình cũng chưa được đạo mà muốn làm cho người ta tin mình được đạo. Tin mình được đạo để làm gì? Để truyền bá chánh pháp, để dựng lập chánh pháp. Thì như vậy thì tùy theo này cũng ở chỗ tịch tịnh được nhiều người thích gia hay là muốn được, nhưng đó tùy dạy tùy theo giữ là các thế giới đều tiến hoặc tùy giới. Do đây mà chánh pháp được tiến lập làm rạng rỡ cho pháp vô thượng Như Lai. Thì như vậy những cái tùy theo này nghĩa là đối với họ nói ra Phật tánh, họ giảng dạy kinh điển đại thừa như dân thì họ không phạm tội đó là gì, mà tức là không phạm tội đại dân Mỹ mà tái dịch lại và họ là việc được pháp. Thì như vậy cũng là ở chỗ chánh giữa, cũng là muốn cho người ta tin tưởng vào mình, cũng muốn giáo hóa cho người ta, mà hai bên một bên thì đại dân Mỹ bên là Bồ Tát, khác nhau điểm nào? Bên kia thì tất cả những cái làm đều nhắm vào lợi dưỡng dân vọng để tử đông, phải không? Còn bên họ làm chỉ nhắm vào cái điểm để truyền bá chánh pháp, dựng lập chánh pháp, xây dựng cho những người phá tai phạm giới được chừa bỏ những tật xấu, thì cái đó là Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nó là tà và chánh, Đức Phật ngài trưng ra cho chúng ta thấy người thầm rõ. Thì như vậy đó, để chúng ta có con mắt xác nhận đâu là chánh, đâu là tà, để mà mình không có lầm lẫn. Bây giờ ở đây Đức Phật nói phạm tội từ vi lăng giá, cái độ tội rất là nhẹ. Phạm tội nhẹ đó như đi chỗ này thì quý vị thấy coi như Đức Phật hết sức khắt khe. những gì gọi là tội vi lan giá trong kinh Đại Thừa, nếu có bàn tính tạo lập chùa Phật, đem các tràng ra cúng dường Phật, có từ cơ thấy chữ tâm sâu hoa, không phải kinh mà lấy thờ phạm tội vi lan giá, lập biết hay chẳng biết cũng đều phạm như vậy. Nếu vì tâm than mà phá hoại pháp Phật, phạm tội vi lan giá, không nên thân cận những người như vậy. Thì quý vị thấy thực là nó, nó chỉ là một sự chỉ ở trong cái dòng qua thôi, mà không phải không tin mà lấy cũng phạm tội. Và tại sao vậy? Tức là người ta dù muốn trang nghiêm Phật mà mình lại muốn đem nguyên về cho mình xài. Đó, người ta muốn trang nghiêm Phật mà mình lại lấy đem nguyên về cho mình xài thì đó là phạm tội. Cho nên ở đây mình nói là có tâm tham để mà phá hại Phật pháp thì cái đó vừa là phạm tội hết. Người cái thân nó cứu đi cũng là phạm tội nữa. Vì vậy cho nên mới chết ta hiện tại thực là cái tội này nhiều người mắc phải. Bởi vì nếu chúng ta lấy cái những đồ, những cái gì mà sẽ biết giữ định trang nguyên tập mà lấy để dùng riêng chúng ta thì đều phạm cái tội tu tâm giá. Vì vậy nên của tập thì mình phải giữ cho Phật, mà mình không nên lấy cái đó để làm của riêng mình. Nếu bạn tính thấy pháp Phật hư, vì muốn tu bổ chúng dùng có lợi, nơi trong pháp này hoặc được câu đó và đang gửi từ cho, thì ta lẫn vào và tự ứng tạo dụng, đó, những người như vậy thì sao mắc cái tội rất là nặng, gọi là vô căn hai căn là bất định căn nhân dân, người đó là người không xài được. Thì bây giờ cũng như có nhiều khi người ta nghe nói mình chỉ chạy xây pháo gì đó, cái đang tiền cúng cúng nước rồi mình không chịu xây mình đi làm việc khác cho mình thì cái đó là phạm tội rất nặng đó. Nếu như Phật pháp, trong Phật pháp vừa có tắc của hàng sa môn phải thân lòng từ bi lễ chúng sanh, cho đến là cần kiến cũng phải ba sự vô kiến. Đây là pháp của sa môn đó. Nghĩa là đối với loài vật nhỏ nhất như con cần vẫn kiến mà mình cũng vẫn là thương xót cứu giúp tình của nó kinh hãi. Còn đối với rượu thì mình chẳng những không uống mà không nghĩ nữa, đó là bác của tâm hồn. Chẳng được vọng nghĩ đến tâm chức vọng cũng được vọng nghĩ nữa, chẳng được dục cho đến tâm chức vọng cũng không được dục nữa. Thì cái đó đó nếu thực là pháp mơ mơ thành thử là biết mặt ngài răng ngài răng trong hành động hàng ngày, răng tới trong cái tư nghe cũng phải ráng mà giữ. Ở đây nếu tới cái phần sau là về pháp ta dưới thả tâm giúp tim bao mà có những cái mộng xấu đó thì nó có phạm giới được không? Thì qua cái câu hỏi này Đức Phật nó trả lời thì nói về cho tăng giúp ngài, mình có thể thấy những cái điều không tốt đó mà giúp về cái tâm ái nguyện, giúp hối hận ăn năn hổ thẹn thì như vậy cũng không có phạm tội. Còn Phật nói thêm tới cái tầm khắc thực, lúc mình nhận cúng dường phải có ý tưởng nhân thực con đẻ trong thời kỳ đó chứ, đó là ăn nhận thức ăn của đàn na thí chủ coi như mình ăn thịt con hả, đừng cầu cái ngon cái dở mà chỉ vì trừ cái khổ của cái đó nó đến tận bên thì phải buộc lòng ra mà ăn. Người thuận theo như vậy đó gọi là Bồ Tát. Nhớ là nói rằng Đức Phật và cha nào đứng coi một chân luôn nín lặng không nói, tức là tại vì
Không cần cầu, bây giờ trong nhà chùa thầy gấp cái quán trước cho nó tình cầu, nó nói được kia tôi cũng nói từ tình cầu, sự tình tình đâu có tình, nó tình là duyên kéo để không thể hưởng thứ khác, để tránh khác, để tu thôi. Chứ còn nếu là tình như ví dụ là cứ mang cái bản mà tình khởi dài thì cái đó là tình, không phải, vì trong Phật không cho phép cái đó. Lập ngã dài lửa, ngã như vực, rồi thân vật bé cao nổi tiếng lên, hoặc uống độc dược, hoặc là tuyệt thực, nằm trên ca đất, tự có tay chân, hoặc giết hại chúng sanh bằng ngôn thuyết hội chuyên dân, thì những cái đó đều là ma nói. Vì những cái điều đó, những điều khổ hạn, những cái điều đó không phải là điều Phật cho, không phải Phật, tất cả đó Phật đều cấm. Bởi vì người Phật tử xuất gia là cốt làm sao truyền bá chánh pháp cho Như Lai, nếu mà cái tịnh khẩu mà làm sao mà truyền, thành ra mình phải từ cơ ứng biến. Khi người ta hỏi đạo lý thì mình phải do đó mà tuyên dương, mình từ đó lúc nào mình cần phải im lặng để tu hành, thì cái đó là cái chuyện im lặng tu hành, chứ không phải là cái tịnh khẩu là cái pháp tu để mình mau giải thoát, không phải. Đến chỗ nào nói rằng cha mặt Maha Lăng Già, Maha Lăng Già tức là những thứ lựa tốt, đều qua trước các thứ thật giống là cỏ cây cái thọ mạng, nói rằng là cỏ cây cái thọ mạng nhân dân, thì cái đó không phải là lời của Phật mà là lời của ma. Nói rằng trước khi Như Lai cho ăn năm thứ sữa bò cùng với dầu mật, người cha mặt y kỳ ca gia giết gia dân từ những vật của mạ đạo, nó thì cái đó là những lời nói đó là Phật cho nó, Phật cho đó. Như Lai cũng không cho luôn đúng co một chân mà bảo cho đúng chánh pháp, từ như đi đúng nằm ngồi, Như Lai cũng chẳng cho tuyệt thời thơ ứng thức bạc duyên tân đó. Thì như vậy đó là người nào hiểu dạy nói dạy đó là đệ tử của Phật. Như Lai chỉ cho ăn năm thức sữa bò và dầu mật, cho mang giúp da mặt y chiều xa da. Như Lai nói tứ đại không có thọ mạng, kinh lực nào nói như vậy chính là lời của Phật. Mặt y chiều xa da tức là những cái y mà bằng cái một thứ giả thô xấu đó. Thì nếu người nào từ thuận như vậy đó là thuộc về hàng bực Bồ Tát rồi đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận, nó là Phật cho người ta biết thấy ma nói thế nào, Phật nói thế nào, Phật đã giảng việc rõ ràng. Ngài ta biết nghe Phật nói tới đây thì Ngài cũng nhận ra việc rõ ràng lời Phật và lời ma. Nhân đây Ngài ngộ nhập được cái nghĩa thậm thâm của Phật Pháp. Phật cho người ta biết như vậy là ông hiểu rằng mà đáng gọi là người thông sáng, hợp lý.